thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 15 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Với chủ đề Thái Nguyên hội nhập và phát triển, hội chợ triển lãm mỗi sắc phương một sản phẩm, Thái Nguyên năm nay dự kiến được tổ chức từ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 9 tới tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên.
Bởi sự tiện lợi giá cả hợp lý mà nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thường có thói quen mua sử dụng các loại thức ăn bày bán trên đường phố. Tuy nhiên, hầu hết các loại thức ăn này đều không đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các loại dịch bệnh.
Năm học 2017-2018 đang đến gần. Tại thời điểm này, hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tâm thế cho năm học mới với mục tiêu tiếp tục đổi mới quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 14 tháng 8, tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban tổ chức hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên 2017 đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phân công nhiệm vụ. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội chợ chủ trì. Hội nghị đã thông qua một số nội dung quan trọng như dự thảo kế hoạch phối hợp và phân công nhiệm vụ, dự thảo tiêu chí khen thưởng, báo cáo tiến độ triển khai công việc liên quan đến hội chợ. Với chủ đề Thái Nguyên hội nhập và phát triển, hội chợ năm nay dự kiến được tổ chức từ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 9 tới tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Theo kế hoạch sẽ có khoảng 250 gian hàng của các tỉnh, các sở ngành, hội, hiệp hội, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phường, thị trấn, đơn vị doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn có khu triển lãm của Sở Công Thương các tỉnh bạn. Hội chợ được giao cho Sở Công Thương và Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh chủ trì tổ chức. Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh và Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại FTP là đơn vị thực hiện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm đã nhấn mạnh mục đích ý nghĩa của hội chợ triển lãm, khẳng định đây là dịp để các đơn vị địa phương quảng bá giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của mình, cũng như tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại. Đồng thời yêu cầu Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan, trong đó chú trọng công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau hội chợ. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên bàn giao mặt bằng kịp thời theo kế hoạch, có tính toán kỹ các phương án không để ảnh hưởng đến giao thông, môi trường xung quanh, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Đơn vị được giao thi công cần đẩy nhanh tiến độ và tháo dỡ các gian hàng ngay sau khi hội chợ kết thúc. Lực lượng quản lý thị trường tích cực kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, tránh để lọt hàng giả, hàng kém chất lượng vào hội chợ.
Chiều 14 tháng 8, tại nhà văn hóa xóm Nhị Hòa, xã Đồng Bẩm, Ban dân vận Thành ủy Thái Nguyên tổ chức công bố quyết định thành lập tổ dân vận điểm xóm Nhị Hòa. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, trưởng Ban dân vận Thành ủy. Hiện nay, xã Đồng Bẩm đã thành lập được 10 tổ dân vận trên 10 xóm, trong đó chọn xóm Nhị Hòa để xây dựng mô hình điểm. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước được xóm Nhị Hòa triển khai và đạt kết quả quan trọng như kinh tế ngày một phát triển, hộ khá giàu ngày một tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng và hàng trăm ngày công để xây dựng nhà văn hóa xóm, đường bê tông, v.v. Tổ dân vận xóm được thành lập với 7 thành viên do đồng chí Bí thư chi bộ làm tổ trưởng. Các thành viên còn lại đều là những người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội và những người có uy tín của xóm. Nhiệm vụ trọng tâm của tổ dân vận là vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương và các nhiệm vụ triển khai tại khu dân cư. Vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Liễn, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân vận xóm Nhị Hòa cho biết, việc thành lập tổ dân vận điểm xóm Nhị Hòa sẽ góp phần quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân, giải quyết hiệu quả những vấn đề khó khăn phức tạp trên địa bàn.
Xóm Nhị Hòa mà được tổ dân vận điểm của xã Đồng Bẩm thì cũng là một cái niềm tự hào cho chi bộ xóm Nhị Hòa. Thì chúng tôi là một trong những cái thành viên của tổ dân vận thì cũng sẽ cố gắng hết sức là để tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện tốt các cái đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương và làm tốt các cái phong trào hoạt động của cơ sở về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cũng là giữ cho môi trường của làng xóm thì ngày được một xanh sạch đẹp, cũng như để làng xóm thì ngày một đổi mới.
Sau khi thành lập, mỗi tháng, tổ dân vận xóm Nhị Hòa sẽ tổ chức họp một lần để đánh giá những hoạt động của tổ trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời kịp thời hoàn thiện bổ sung những hạn chế thiếu sót để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Hiện nay, trà lúa mùa sớm của thành phố Thái Nguyên đang trong giai đoạn làm đồng, lúa mùa chung trong giai đoạn cuối đẻ nhánh, đứng cái, lúa mùa muộn giai đoạn đẻ nhánh. Trên các trà lúa đã xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ, dày nâu, sâu đục thân, bệnh khô vằn và châu chấu gây hại. Trong đó, diện tích lúa bị nhiễm bệnh khô vằn là 30 ha, tập trung ở trà lúa mùa sớm và mùa chung. Dự báo trong thời gian tới, trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 sẽ tiếp tục ra, sâu non nở ra sẽ gây hại mạnh trên lúa từ ngày 16 tháng 8 đến 24 tháng 8, gây hại lá đồng trên lúa mùa sớm và mùa chung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, sản lượng nếu không phòng trừ kịp thời. Mật độ dày nâu, dày lưng trắng và dày nâu nhỏ tăng nhanh, đặc biệt có khả năng gây cháy tròm trên trà lúa mùa sớm chỗ trước ngày 5 tháng 8. Sâu đục thân gây hại cục bộ, bệnh khô vằn tiếp tục gây hại trên phạm vi rộng hơn nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Để hạn chế thiệt hại do các loại sâu bệnh gây ra, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên đề nghị các phòng ban liên quan, các phường xã, hợp tác xã theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh, hướng dẫn để nông dân chủ động kiểm tra đồng ruộng và thực hiện các biện pháp phòng trừ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Ngày 13 tháng 8, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Túc Duyên đã tổ chức Ngày hội thiếu nhi vui khỏe và tổng kết công tác hoạt động hè năm 2017. Trong dịp hè 2017, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Túc Duyên đã đón trên 900 thiếu niên nhi đồng tham gia sinh hoạt tại 24 chi đoàn cơ sở, tích cực triển khai tháng hành động vì trẻ em tới các tổ dân phố, phối hợp tổ chức hai buổi tuyên truyền về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực gia đình, phòng chống đuối nước đã thu hút hơn 500 lượt thiếu niên nhi đồng tham gia. Tổ chức tập huấn công tác hè cho 30 anh chị phụ trách của các chi đoàn cơ sở. Nhân dịp Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đoàn phường đã tặng quà cho các em thiếu nhi với số tiền gần 3 triệu đồng. Kết thúc hoạt động hè, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường đã tuyên dương khen thưởng cho 7 ban quản lý hoạt động hè cơ sở đạt thành tích xuất sắc trong công tác hè 2017. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Túc Duyên cũng đã tổ chức Ngày hội thiếu nhi vui khỏe với sự tham gia của gần 300 em thiếu niên nhi đồng đại diện cho 24 chi đoàn thanh niên trên địa bàn phường Túc Duyên. Tại ngày hội, các em đã được tham gia hai phần thi, khởi động, thi dân vũ và các trò chơi tập thể, gồm kẹp bóng, nhảy bao bố, kéo co. Ngày hội là sân chơi lành mạnh bổ ích để các em đội viên và nhi đồng được giao lưu học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo trong hoạt động đội và phong trào thiếu nhi, là động lực để các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt.
Với những vi phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Thuận PPT vừa bị Chi cục Thuế thành phố ra quyết định về việc thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Doanh nghiệp trên có địa chỉ tại tổ 12, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, áp dụng hình thức xử lý của cơ quan thuế. Trong thời gian 1 năm, từ ngày 11 tháng 8 năm 2017 đến 11 tháng 8 năm 2018, các hóa đơn giá trị gia tăng của doanh nghiệp đều không còn giá trị sử dụng trong các hoạt động của doanh nghiệp. Đây được xem là biện pháp xử lý mạnh của cơ quan chức năng áp dụng đúng quy định tại Điều 13 Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính nhằm siết chặt công tác quản lý thuế.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có thói quen mua sử dụng các loại thức ăn bày bán trên đường phố bởi sự tiện lợi, giá cả hợp lý. Tuy nhiên, hầu hết các loại thức ăn này đều không đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các loại dịch bệnh. Bài viết Thức ăn đường phố tiện nhưng không lợi của cộng tác viên Lương Hạnh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Vào buổi chiều, dạo một vòng quanh các tuyến đường gần trường học, chợ, ký túc xá sinh viên như chợ Đồng Quang, Túc Duyên, chợ Thái, chợ sinh viên, dễ dàng bắt gặp những hàng quán kinh doanh đồ ăn sẵn. Các quán này bày bán la liệt đủ các loại thức ăn ngay trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường, không có thiết bị che đậy, bảo quản. Anh Lê Thành Trung ở tổ 2 phường Trương Vương cho biết, tôi thường ra đường Bến Oánh mua lòng luộc sẵn về để ăn bữa tối. Mặc dù thấy không có thiết bị che đậy, nhưng nhìn món lòng hấp dẫn, trắng tinh, tôi vẫn mua. Còn chị Nguyễn Thị Nguyệt ở tổ 9 phường Hoàng Văn Thụ thì cho biết, hai vợ chồng tôi đều làm ở doanh nghiệp tư nhân. Công việc bận rộn tối ngày chẳng có thời gian đi chợ. Tôi thường mua thịt vịt quay, lợn quay hay thịt chó đã chế biến sẵn. Tôi thấy giá cũng rẻ mà lại tiện lợi. Theo quan sát của chúng tôi, thức ăn nhanh bày bán trên đường phố, vỉa hè không đủ các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bởi nguyên liệu thực phẩm đầu vào trong quá trình chế biến thức ăn chưa có cơ sở nào kiểm chứng về nguồn gốc xuất xứ. Thức ăn chín được bày cạnh với thức ăn sống không đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, thức ăn bày bán ở lề đường, vỉa hè còn chịu tác động trực tiếp bởi thời tiết, cũng như những yếu tố ô nhiễm khác từ môi trường gây nhiễm khuẩn, ôi thiêu. Do đó, nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm rất lớn. Thêm vào đó, hiện nay hầu hết các cửa hàng bán thức ăn nhanh đều đựng thức ăn bằng hộp nhựa, hộp xốp không đảm bảo an toàn. Bởi hộp xốp có thành phần là nhựa PS, khi đựng đồ nóng, hàm lượng độc chất monostyrene sinh ra gây tổn hại đến gan cũng như nhiều bệnh khác. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, người dân không nên dùng hộp xốp chứa các loại thức ăn đồ uống đang nóng, thức ăn có nhiều mỡ, dầu ăn, nước sôi và các đồ chua như dưa chua, cà muối, nước chanh. Loại nhựa này khi gặp dầu mỡ, muối mặn, axit sẽ gây độc tố, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Theo ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, tác nhân gây mất an toàn thực phẩm thường là vi sinh vật, hóa chất độc hại từ nguyên liệu phụ gia chế biến thức ăn, dụng cụ sơ chế, dụng cụ chế biến, nơi kinh doanh bị ô nhiễm bởi ruồi, bụi bẩn, côn trùng. Ngoài ra, cũng do hoạt động vận chuyển bảo quản thức ăn không vệ sinh và do bàn tay của người chế biến gây ô nhiễm thức ăn. Tuy nhiên, người dân lại chưa có cách nhìn đúng đắn về vấn đề này. Họ chỉ thấy tiện lợi cho sinh hoạt mua bán mà không thấy nguy cơ rất cao về mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoặc thậm chí có người dù biết nhưng vẫn nhắm mắt cho qua để sử dụng thức ăn nhanh đường phố. Vì vậy, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho thức ăn đường phố, bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng, việc quan trọng nhất là nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm và đạo đức của mỗi người sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm. Ngoài ra, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, người tiêu dùng cũng cần nên tự trang bị cho mình và người thân những kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, nói không với những quán ăn đường phố không đảm bảo các điều kiện vệ sinh.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 8 năm 2017. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học và kỹ thuật kiểm tra đánh giá. Bài viết, thành phố Thái Nguyên chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới 2017-2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Vừa qua, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cấp trung học phổ thông cho gần 650 cán bộ quản lý giáo viên, cốt cán giảng dạy 10 bộ môn, gồm toán, vật lý, hóa, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, công nghệ, giáo dục công dân. Tại lớp tập huấn, các cán bộ quản lý giáo viên đã được truyền đạt những nội dung liên quan đến những vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học và kỹ thuật kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, quy trình xây dựng bài học, kỹ thuật tổ chức học tập theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học, các bước phân tích hoạt động học của học sinh, hướng dẫn đánh giá bài học theo tiêu chí trong công văn 5555 BGDT, kỹ thuật biên soạn đề, kiểm tra đánh giá và phân tích các kế hoạch dạy học mẫu. Sau lớp tập huấn, các cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các môn học sẽ triển khai tập huấn đại trà tại các nhà trường, góp phần chuẩn bị tốt cho năm học mới 2017-2018.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018, ngay từ đầu tháng 7, các đơn vị trường từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tích cực đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ giáo viên. Vì vậy, đến thời điểm này, hầu hết các trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tâm thế cho năm học mới với mục tiêu tiếp tục đổi mới quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi có dịp ghé thăm trường Mầm non Hương Sen, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Để tạo được môi trường học thân thiện, an toàn cho trẻ nhỏ khi bước vào năm học mới, các cô giáo trong nhà trường đã tích cực thực hiện việc trang trí lớp học theo từng chủ đề năm học. Qua trao đổi được biết, nhà trường hiện có 12 lớp học với gần 500 cháu. Trong năm học 2017-2018, nhà trường sẽ đón trên 120 cháu, chia làm 4 lớp học. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều hạn chế, nhất là các công cụ, đồ dùng trực quan phục vụ cho các hoạt động giảng dạy của giáo viên. Cùng với đó, đồ chơi dành cho trẻ còn thiếu thốn, chưa phong phú và đa dạng, do đó đại đa số các cô giáo trong trường thường xuyên phải tự làm đồ chơi dành cho các cháu. Nhìn những bông hoa giấy rực rỡ sắc màu, những con thú bông đáng yêu do chính tay các cô tự làm được sắp xếp, trưng bày gọn gàng trên các giá nhựa đặt tại các góc lớp học, chúng tôi cảm nhận được tình yêu thương của các cô giáo nơi đây dành cho các cháu. Cô giáo Nguyễn Thanh Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
với mong muốn là tạo ra một môi trường tốt nhất, môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện với các cháu. Thì nhà trường chúng tôi đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là đồ dùng đồ chơi tại các lớp để chuẩn bị đón các con đến trường, và với mong muốn là để cho các cháu phát triển toàn diện cả năm lĩnh vực thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ, để cho mỗi khi đến trường thì các con sẽ cảm thấy nơi đây đúng là một ngôi nhà thứ hai, và với các cháu thì mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Theo ghi nhận của chúng tôi, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018 đã được các trường học triển khai thực hiện khá sớm. Trao đổi với bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên được biết, ngay sau khi kết thúc năm học 2016-2017, phòng giáo dục và đào tạo thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn khảo sát nhu cầu tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho năm học mới. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cơ bản hoàn tất, với tổng số vốn đầu tư thực hiện các công trình tại các cấp học trên toàn địa bàn thành phố là trên 100 tỷ đồng, bảo đảm phục vụ tốt cho năm học mới. Bà Lê Hằng cho biết thêm.
Để chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác tuyển sinh, đảm bảo huy động 100% trẻ em trong độ tuổi vào lớp 1 và lớp 6, đã huy động được trên 80% trẻ mầm non đến trường, trong đó đảm bảo 100% trẻ em 5 tuổi được đến trường. Với mục tiêu không chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, thì trong tháng 8 và trong thời gian tiếp theo thì Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành tổ chức nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên ở cả 3 cấp học. Và năm nào cũng vậy, thì ngay từ hè, các trường học đã được tiến hành sửa chữa, xây mới các phòng học và phòng chức năng để kịp thời đưa vào sử dụng vào năm học mới. Với năm học 2017-2018, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đầu tư trên 100 tỷ đồng để xây mới 144 phòng học và phòng chức năng cho 24 nhà trường, bước đầu khắc phục được tình trạng quá tải học sinh trong các trường mầm non, tiểu học, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên trong việc dạy và học. Đến thời điểm này, thì ngành giáo dục cũng như tất cả các nhà trường đã sẵn sàng chuẩn bị cho một năm học mới 2017-2018.
Ngoài sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục nhỏ như bổ sung bàn ghế, trang trí các phòng học, nhiều trường trên địa bàn thành phố đã huy động hàng tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa giáo dục và ngân sách thành phố đầu tư xây mới nhiều phòng học, khuôn viên nhà trường như trường Trung học cơ sở Hương Sơn, Độc Lập, Mầm non Phúc Hà. Trao đổi với cô giáo Lương Thị Kim Yến, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Độc Lập được biết, trong năm học 2017-2018, nhà trường đã huy động các bậc phụ huynh trong toàn trường đóng góp trên 160 triệu đồng để cải tạo, tu sửa và làm mới một số hạng mục công trình như lắp mái vòm, tu sửa trường, lớp học, chỉnh trang khuôn viên nhà trường, bổ sung trang thiết bị dạy và học. Đây là điều kiện để nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác dạy và học, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Song song với việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, trong dịp hè 2016-2017, ngành giáo dục thành phố cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn hè về tin học, giáo dục chính trị, nâng cao nghiệp vụ giảng dạy cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên để tạo điều kiện đầy đủ nhất cho các trường học bước vào năm học mới. Thông qua các lớp tập huấn đã giúp đội ngũ giáo viên có định hướng cụ thể để vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy. Cô giáo Trần Thị Hương Giang, giáo viên trường Mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Cứ mỗi dịp hè thì chúng tôi được tham gia các lớp tập huấn do sở, do phòng giáo dục tổ chức. Thì thông qua các lớp tập huấn, chúng tôi được nâng cao những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi nhiều những nội dung mới về chuyên môn. Là một giáo viên mầm non thì chúng tôi cũng được rèn luyện về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm nhằm giúp cho trẻ có được những trải nghiệm về cuộc sống, nâng cao cái chất lượng giáo dục cho trẻ.
Chỉ còn gần 2 tuần nữa, cùng với học sinh cả nước, học sinh các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ bước vào ngày tựu trường, bắt đầu năm học mới. Hy vọng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự vào cuộc quyết liệt của ngành giáo dục, năm học 2017-2018 sẽ có nhiều đột phá, gặt hái thêm nhiều thành tích mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
thông báo kết quả Ngày Lao động vì Hạnh phúc Trẻ Em năm 2017, thực hiện công văn số 846/SLDTBXH/BVCSTE và BDG ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, thông báo số 203/TBUBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện Ngày Lao động vì Hạnh phúc Trẻ Em năm 2017 và kế hoạch số 75/KHUBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân thành phố về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2017. Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố ban hành công văn số 186/LDTBXH hướng dẫn thực hiện Ngày Lao động vì Hạnh phúc Trẻ Em năm 2017 và tổ chức tiếp nhận kết quả của các đơn vị ủng hộ cho Quỹ Bảo trợ Trẻ Em thành phố năm 2017. Trong quá trình triển khai, các đơn vị đã thực hiện theo tinh thần chỉ đạo, song một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, mức đóng góp thấp và đến nay vẫn còn nhiều đơn vị chưa thực hiện. Cụ thể, đến hết tháng 7 năm 2017, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em thành phố đã nhận được sự ủng hộ đóng góp của 98 đơn vị với tổng số tiền là 156.307.000 đồng, đạt 65,3% kế hoạch tỉnh giao. Sau đây là danh sách phòng ban đơn vị trực thuộc và Ủy ban Nhân dân các xã phường ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em thành phố năm 2017. 1. Thành ủy Thái Nguyên 5 triệu đồng. 2. Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố 1 triệu đồng. 3. Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên 2 triệu đồng. 4. Phòng tài chính kế hoạch 1 triệu 100.000 đồng. 5. Phòng lao động thương binh và xã hội thành phố 700.000 đồng. 6. Phòng kinh tế thành phố 400.000 đồng. 7. Phòng quản lý đô thị thành phố 600.000 đồng. 8. Phòng y tế thành phố 375.000 đồng. 9. Phòng dân tộc 300.000 đồng. 10. Trung tâm y tế thành phố 4 triệu 600.000 đồng. 11. Tòa án Nhân dân thành phố 2 triệu 050.000 đồng. 12. Trạm khuyến nông thành phố 500.000 đồng. 13. Thư viện thành phố 300.000 đồng. 14. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố 500.000 đồng. 15. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 500.000 đồng. 16. Hội Cựu chiến binh thành phố 400.000 đồng. 17. Công an thành phố 3 triệu đồng. 18. Ban chỉ huy quân sự thành phố 2 triệu đồng. 19. Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố 3 triệu 300.000 đồng. 20. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên 3 triệu 020.000 đồng. 21. Ban quản lý dự án kết hợp đầu tư kiến thiết hạ tầng đô thị hai bờ sông Cầu 850.000 đồng. 22. Ban quản lý chợ Dốc Hanh 1 triệu 280.000 đồng. 23. Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên 16 triệu đồng. 24. Viện Kiểm sát thành phố 1 triệu 364.000 đồng. 25. Chi cục thuế thành phố 2 triệu 100.000 đồng. 26. Chi cục thi hành án dân sự thành phố 660.000 đồng. 27. Chi cục thống kê thành phố 300.000 đồng. 28. Trường cao đẳng sư phạm Thái Nguyên 9 triệu đồng. 29. Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc 4 triệu 698.000 đồng. 30. Trường trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến 4 triệu đồng. 31. Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc 3 triệu đồng. 32. Trường trung học phổ thông Dương Tự Minh 2 triệu đồng. 33. Trung tâm phát triển quỹ đất 2 triệu đồng. Khối xã phường: 1. Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán 3 triệu 600.000 đồng. 2. Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ nộp 2 đợt 3 triệu 500.000 đồng. 3. Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên 2 triệu 300.000 đồng. 4. Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành 2 triệu đồng. 5. Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng 1 triệu 500.000 đồng. 6. Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng 1 triệu 500.000 đồng. 7. Ủy ban Nhân dân xã Đồng Bẩm 1 triệu đồng. 8. Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang 1 triệu đồng. 9. Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh 1 triệu đồng. 10. Ủy ban Nhân dân phường Cam Giá 1 triệu đồng. 11. Ủy ban Nhân dân phường Hương Sơn 1 triệu đồng. 12. Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương 1 triệu đồng. 13. Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trìu 1 triệu đồng. 14. Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh 1 triệu đồng. 15. Ủy ban Nhân dân phường Quan Triều 600.000 đồng. 16. Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân 600.000 đồng. 17. Ủy ban Nhân dân phường Tân Long 500.000 đồng. 18. Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá 500.000 đồng. 19. Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hà 500.000 đồng. 20. Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập 500.000 đồng. 21. Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn 500.000 đồng. Danh sách các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em thành phố năm 2017. 1. Trường trung học cơ sở Tân Thịnh 515.000 đồng. 2. Trường trung học cơ sở Phúc Xuân 492.000 đồng. 3. Trường trung học cơ sở Quyết Thắng 700.000 đồng. 4. Trường trung học cơ sở Độc Lập 2.820.000 đồng. 5. Trường Trung học cơ sở Cam Giá 890.000 đồng. 6. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du 1 triệu đồng. 7. Trường Trung học cơ sở Tân Thành 1.500.000 đồng. 8. Trường Trung học cơ sở Phú Xá 1 triệu đồng. 9. Trường Trung học cơ sở Đồng Bẩm 1.040.000 đồng. 10. Trường Trung học cơ sở Hương Sơn 1.015.000 đồng. 11. Trường Trung học cơ sở Quang Vinh 750.000 đồng. 12. Trường Trung học cơ sở Tích Lương 1.561.000 đồng. 13. Trường Trung học cơ sở Quang Trung 1.700.000 đồng. 14. Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ 1.100.000 đồng. 15. Trường Trung học cơ sở Phúc Hà 600.000 đồng. 16. Trường Trung học cơ sở Phúc Triều 1 triệu đồng. 17. Trường Tiểu học Tích Lương 2 435.000 đồng. 18. Trường Tiểu học Túc Duyên 1.200.000 đồng. 19. Trường Tiểu học Quyết Thắng 730.000 đồng. 20. Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 1 triệu đồng. 21. Trường Tiểu học Phúc Hà 500.000 đồng. 22. Trường Tiểu học Thịnh Đức 540.000 đồng. 23. Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân 3.784.000 đồng. 24. Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 2.615.000 đồng. 25. Trường Tiểu học Đồng Quang 1 triệu đồng. 26. Trường Tiểu học Độc Lập 2.080.000 đồng. 27. Trường Tiểu học Trưng Vương 1.450.000 đồng. 28. Trường Tiểu học Phúc Triều 825.000 đồng. 29. Trường Tiểu học Phúc Xuân 706.000 đồng. 30. Trường Tiểu học Lê Văn Tám 1.460.000 đồng. Khối mầm non, trường mầm non mùng 1 tháng 5 Trung Thành 1.890.000 đồng. Trường mầm non Liên Cơ Gang Thép 890.000 đồng. Trường mầm non Tân Thành 1.120.000 đồng. Trường mầm non Hoa Sen Phú Xá 450.000 đồng. Trường mầm non Phúc Triều 812.000 đồng. Trường mầm non Hương Sen 1.600.000 đồng. Trường mầm non Bê Tông Xây Dựng 820.000 đồng. Trường mầm non Điện Lực 1.040.000 đồng. Trường mầm non Quan Triều 1.179.000 đồng. Trường mầm non Quang Trung 2 triệu đồng. Trường mầm non Phúc Hà 630.000 đồng. Trường mầm non Phúc Xuân 779.000 đồng. Lưu Thị Thanh Huyền không rõ đơn vị 1 triệu đồng, không rõ tên đơn vị 1.092.000 đồng.
Ơ ông bạn, sao xe chạy y ạch thế?
Ôi, tại cái dốc vừa cao vừa nghiêng mà cái xe tôi chở nặng là không đeo dốc nổi.
Ôi, xe ông như thế là hơi yếu rồi, chứ xe tôi có chở nặng bao nhiêu vẫn lên dốc ngon lành.
Ôi, xe gì mà mạnh thế?
Là Yamaha Sirius đấy.
À, xe này tôi biết, nghe nói máy bền lắm.
Chứ sao, Yamaha Sirius chính hãng, khung chắc máy khỏe, leo đèo vượt dốc đầm chắc êm du. Thổ hàng thổ người nặng cỡ nào cũng là chuyện nhỏ.
Ôi, đã bền lại còn khỏe thế.
Sirius còn tiết kiệm xăng vô địch nữa nha. Tôi chạy 70 km chỉ tốn có 1 lít xăng thôi.
Tuyệt vời, chắc tôi cũng phải mua Sirius chạy thôi. Chỉ có ngày còn chở nặng hơn mà đi xe này oải quá.
Thế thì mua ngay đi. Yamaha đang có khuyến mãi hấp dẫn, mua Sirius được tặng thêm 500.000 đồng đấy. Mà ông chở lợn đi bán hay sao mà kêu ca lắm thế?
Đâu phải, là bà vợ tôi với cái nhà của bà ấy.
Hả?
Chương trình khuyến mãi mùa hè từ 21 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2017, mua Yamaha Sirius được tặng tới 500.000 đồng, áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy đến đại lý mua xe Yamaha Sirius ngay hôm nay.
Em ơi, sáng sớm ngày mai anh chở em qua ngân hàng Maritimebank nhá.
Qua đó làm gì hả anh?
Em không biết gì sao, đang xôn xao khắp nơi kìa. Đây nhá, từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2017, mừng sinh nhật 26 năm, ngân hàng Maritimebank có triển khai chương trình khuyến mại với 30.000 giải tặng ngay lên tới 3 triệu đồng một khách hàng em ạ.
Nhiều thế hả anh? Vậy chắc ai đến đó cũng có quà mang về rồi.
100% trúng ngay mà. Còn nữa này, 3 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, 69 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.
Hấp dẫn thế cơ á?
Chưa hết đâu, có cái này hay lắm nhá. Chỉ cần mở tài khoản và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, ngồi nhà cũng nạp được tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, lại còn giảm giá luôn 20% cơ đấy.
Hay quá, vậy anh chở em ra luôn cái Maritimebank gần đầu phố nhà mình đi.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất. Chọn Maritimebank hôm nay, ngàn ưu đãi mỗi ngày.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý. Sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ đa ta thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cứ nước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cắn lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafong, tôn cắn vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645-658. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!